Thì đó là một cái lẽ thường mà cái người đời lãnh tiếu, tức là cười lạc, người đời luống xót vai, người đời lại buồn bã bi thương khi nghe nói tới cái chết, phải không? Chết là cái chuyện thường, ai rồi cũng phải đến, thời tiết nhân duyên đến thì mình phải đi, chứ không có gì lạ. Giống như mùa thu đến thì chim nhãn bay về, chứ không có gì lạ hết, nó là sự đương nhiên mà người đời cứ lo buồn than khóc. Thôi hỡi môn nhân đừng lưu luyến, thôi các đệ tử đừng có lưu luyến nữa, đừng có khóc lóc nữa. Thầy xưa mấy lượt quá thầy nay, tức là đã mấy lần làm thầy những đời về trước rồi, bây giờ trở lại làm thầy nữa, bây giờ mất đi thì sao? Thì không sẽ trở làm thầy nữa chứ có gì đâu mất, mà không mất thì có gì sợ, phải không? Như vậy thì đi chỉ là một cái thời gian tạm, chứ rồi cũng sẽ gặp lại, có mất mát ở đâu buồn khóc. Quý vị can đảm vậy không? Thì đi rồi cũng trở lại chứ có mất đâu. Hồi xưa mất rồi bây giờ gặp, rồi giả sử bây giờ mất rồi sao gặp, thì cũng gặp lại, có mất mát đâu sợ gì phải buồn, phải không? Đổi cái dáng cái hình cũ xưa để được cái dáng hình mới đẹp tốt có gì, phải không? Thầy già thầy đi rồi cái thì ra rồi khỏe mạnh, cái làm Phật sự, cái trò tiếp tục ra rồi gặp lại được thầy khỏe, trò khỏe rồi hướng dẫn tu hành cũng sướng hơn. Nó giữ lại chi cái thân cũ kỹ nó hư mục mà giữ, phải không? Mất cái hư mục có gì phải tiếc, có gì phải thương, mà rồi cứ thương cứ tiếc, đó là cái thế tình nó như vậy. Đó là cái phần các thiền sư đời lý về kệ tụng của các ngài. Tôi giảng tới đây là tạm xong, bây giờ tới cái phần kết thúc. Mà phần kết thúc này là phần của tôi đã nói hơi nhiều. Chúng ta học qua các thiền sư đời lý mà chúng ta đặt nặng ở về kệ tụng của các ngài, vì đó là những cái phần đúc kết tinh hoa của thiền, cho nên tôi đem mấy cái đó ra giảng cho quý vị nghe. Còn phần lịch sử thì quý vị đọc cũng có thể hiểu rồi. Bây giờ đây kết thúc lại, thử coi các thiền sư đời lý các ngài dạy như vậy là nhắm vào cái gì mà dạy để cho chúng ta tu thiền. Thì đây tôi nêu lên tinh thần thiền tông mà cũng là cái tinh thần Phật giáo ở trong các cái lời kệ tụng của những thiền sư đời lý. Cốt trước hết là phá bốn cái bệnh chấp của con người. Bốn cái bệnh này là bốn cái bệnh rất là quan trọng. Phá được bốn cái bệnh chấp đó rồi, rồi các ngài mới chỉ thẳng cái chân thật cho mình thấy. Như vậy tôi nói đơn giản cho quý vị biết cái tinh thần của người tu Phật ấy, thì trước hết phải có cái nhận định, cái quán chiếu rõ ràng, tường tận. Cái gì giả phải biết cho rõ nó là giả, cái gì là thực phải nhận ra được cái thực. Nhưng mà muốn chỉ cái thực mà không, trước không biết cái giả thì không bao giờ chỉ được. Như tôi thường ví dụ, cũng như trong cái tiệm vàng, họ có bán vàng thiệt mà cũng có bán vàng giả. Mà chúng ta là cái người chưa từng biết vàng thiệt thì vô đó tôi muốn mua vàng, họ đưa cái vàng giả ra thì chúng ta sao? Có chê giả không? Chưa biết cái thiệt thì không bao giờ chê giả được. Ngược lại, Nếu chúng ta chưa biết cái giả thì người ta đưa cái thiệt mình có biết không? Như vậy thì muốn biết cái thiệt thì trước phải nhận cái tại sao cái này là giả thì mới tìm ra được cái thật. Cũng như biết cái thật rồi sao mới phân ra cái giả. Thì như vậy ở đây các ngài muốn chỉ cho chúng ta biết cái trọng tâm của người tu Phật nói chung, tu thiền nói riêng, là phải nhận chân được nơi mình, con người mình, cái gì là giả, cái gì là thật. Biết được cái giả để rồi chúng ta không mê lầm chạy theo nó. Nhận ra được cái thật, chúng ta mới an nhiên tự tại trong cái cuộc đời tu hành thông dong giải thoát. Còn nếu mà mình không có biết cái giả rồi chấp giả làm thật thì muôn đời mình không bao giờ nhận được cái thật hết. Vì vậy cho nên trước hết các ngài phá cái chấp giả cho là thật. Mà chấp giả cho là thật, chấp cái gì? Gốc là chấp cái gì? Chấp về thân. Thân này là thiệt hay là giả? Nói giả nghe cũng dễ quá, phải không? Nhưng mà thấy giả lại là khó. Nói nó giả thì dễ, mà thấy nó giả là khó. Thân này không làm sao mà chúng ta dễ dàng chấp nhận nó là giả, rất là khó. Nhưng mà trên lý á, phân biệt một chút thì thấy tạm tạm, nói nó là giả cũng dám nói, nhưng mà thực sự nhìn nó, thấu rõ nó là giả thì rất là khó. Cho nên khi không thấy thân này là giả, tức là chấp nó là gì? Chấp nó là thật. Mà thân này nó không phải thật mà chấp là thật, đó là một cái mê lầm. Mà từ cái mê lầm đó sanh ra bao nhiêu cái tệ hại khác. Như vậy thì đầu tiên người học Phật phải thấy thực cái thân này là không thật. Không thật bằng cách nào? Ngày xưa khi mà nghiên cứu tu thiền, tôi đọc kinh Kim Cang Bát Nhã, tôi thấy Phật nói như mấy câu mà chúng ta dễ thuộc lòng: nhất thiết hữu di pháp, mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, phải không? Hoặc là phàm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến như lai, vân vân. Những câu đó là thuộc lòng. Như vậy thì tất cả tướng đều là hư dối. Nếu biết các tướng là không phải thực tướng thì đó là thấy Phật. Hoặc là cái gì là tướng, như mộng, như quyển, tất cả vân vân. Thì nói như vậy thì chúng ta dễ nói lắm. Nhưng mà làm sao biết nó là giả, thực tình là giả? Lúc tôi nghiên cứu, tôi thấy cụ thể không nghi ngờ cái giả này, mà tôi đã kể rất nhiều lần cho quý vị nghe. Nhưng mà nhiều khi nghe rồi thì nghe hôm nay cái chạy qua mắt nghe hôm nay nếu chạy qua nó đi tuốt à, không có dính. Chứ tôi kể rất nhiều lần mà cái đó cái tâm đắc nhất của tôi nói thân này là giả. Tại sao nó giả? Bởi vì trong kinh Phật nói thân chúng ta có nội tứ đại và ngoại tứ đại, phải không? Nội tứ đại tức là đất, nước, gió, lửa ở bên trong. Chất cứng là đất, ướt là nước, động là gió, ấm là lửa. Đủ bốn chất đó thân này mới tồn tại, thiếu một chất là thân này bại hoại. Đó, như vậy thì nó có bốn chất ở trong này, gọi là nội tứ đại, cho nên mới có cái thân. Thì có cái thân rồi, tự nó không có giữ được, không có bảo tồn được, cho nên phải nhờ tứ đại bên ngoài luôn luôn là giúp đỡ. Bên ngoài đem vô giúp đỡ nó thì nó mới tồn tại. Thì như vậy nhìn cho tường tận cái cuộc sống của thân này, quý vị thấy tức cười không? mình ngồi yên lặng, không có làm công tác này nọ, thì nó tôi ngồi chơi, ngồi nghỉ, không có làm ở bên ngoài, nhưng mà ở trong nó có làm không? Nên tôi nói rằng chỉ cần hỏi lỗ mũi quý vị đang làm gì cái thì biết liền. Lỗ mũi đương làm gì? Lỗ mũi đang thở, phải không? Thở là làm gì? Nghĩa là không khí ở ngoài này, hít vô, vô cái mấy giây cái trả ra, rồi hít vô trả ra, khì khịt hoài. Nó nghĩ hay nó làm? Nó đang làm hay nó nghĩ? Như vậy có nghĩ bao giờ đâu. Nó nghĩ thì không còn động, không động thì chết mất. Nó đâu có nghĩ, nó ngồi chơi chứ còn thật ra không có nghĩ. Nói ngồi nghỉ thì không có nghĩ gì hết. Lỗ mũi đang làm việc mà. Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, khì khịt cả ngày. Đó. Như vậy thì quý vị thật là nhìn kỹ coi cái cuộc sống của mình ra làm sao. Tức cười, chỉ hít vô thả ra, hít vô thả ra, vô ra vô ra, không dừng, không nghỉ, liên tục như vậy, gọi đó là sống, phải không? Hít vô thở ra liên tục, gọi đó là sống. Lúc nào đó thở ra rồi cái có cái gì chặn lại không cho hít vô nữa thì sao? Chết. Như vậy thì sống này thiệt hay là không thiệt? Cuộc sống là thiệt hay không thiệt? Nếu thiệt thì cứ sống tự nhiên mở một chí, phải không? Nếu mình thiệt có đủ cả những cái chất liệu để cho cái sự sống của nó tồn tại, không cần không mượn, thì đó mới là thiệt mình. Còn giờ cứ từng phút hít vô thở ra, hít vô thở ra, mượn trả, mượn trả, rồi cái trả rồi không mượn thì rồi chấm dứt cuộc đời. Trả không mượn là chấm dứt. Thì như vậy cuộc sống thiệt không? Nó rõ ràng 100%. Nếu mà nhìn cho thật kỹ, có cái gì là thiệt? Nếu thiệt thì cứ thản nhiên tự tại, không cần mượn, không cần gì hết. Cái này phải mượn mới còn, trả lại không mượn là hết. Thì như vậy sống là thiệt hay giả? Thấy tường tận như vậy thì quý vị mới thấy thiệt là cái cuộc sống tạm bợ, nó không có gì thiệt hết. Thành cái hơi thở, cái không khí là cái gần, mà cái ngu muội con người không thể diễn tả nổi. Mới hít vô có mấy giây à, thở ra hơi của tôi đó. Phải thở ra là hơi của mình không? Mượn vô chưa có tới một phút nữa mà nó dành của mình rồi. Đó. Của mình ở đâu? Chẳng ra ngoài trời đất đem vô rồi thì trả ra lại, có gì là mình vậy mà nói của mình? Rồi cái lát cái mượn tách nước đem vô, rồi chừng bao lâu trả? Vài tiếng đồng hồ cái phải trả, phải không? Hồi mượn đó thì nước ở trong nồi, trong ấm, trong bình tích, thì trả ra thì nước của ai? Nước của mình nữa. Như vậy thì nó vô lý làm sao? Cái gì vô đây là của mình à? Mình đâu lạ lùng vậy? Mình là những cái đó sao? Mới mượn à, nhăn nhãn trước mắt, ai cũng thấy, ai cũng biết, mà vô đây rồi cái ra nó của mình. Đó. Như vậy nghiệm cho thật kỹ rồi quý vị mới thấy nó thật là vô lý. Như vậy rồi mượn nước cái trả, rồi cái phải mượn đất. Mượn đất thì mượn đất xài hơi lâu hơn chút, phải không? Sáng mượn, trưa mượn, rồi mai mới trả. Như vậy thì cái cuộc sống nhìn cho thật kỹ với thầy vị coi, mượn gió, mượn nước, mượn đất, trong khi mượn đất nó có kèm mượn lửa nữa, mượn nước cũng có kèm mượn lửa nữa, cái nước nào mà lạnh nó không ổn thì cho cái nước gì có hơi nóng nóng một chút, có cái chất nóng vô. Thì như vậy lửa nó đi theo trong hai cái này. Như vậy thì cứ mượn trả, rồi nhìn lại cuộc đời, cái hạnh phúc của cuộc đời là gì? Chỉ là mượn trả được êm ái xuôi thuận, phải không? Nói đó là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc là hết hạnh phúc. Như vậy thì hạnh phúc của con người chỉ là chuyện mượn trả, không có nghĩa gì hết. Nó có cái gì là thật đó, mà mượn trả trục trặc hay là thấy nguy rồi kêu xe cứu thương lại rồi, phải không? Như vậy thì cái giá trị của cuộc đời là gì? Cái gì là thực mình? Đó là tôi nói, nghĩa là cái cuộc sống hàng ngày của mình á, rồi sáng làm cho mệt, cái lát uống tách nước khỏe rồi cái đói bụng cho ít chén cơm khỏe, như vậy đó là tốt rồi. Nhưng mà cho uống cho ăn mà không có cho cái chỗ đi cho ra đó thì có khỏe không? Rồi cũng khổ nữa. Thành ra phải tạo cái chỗ cho ra thuận tiện. Như vậy thì cứ lo đem vô rồi đem ra, đem vô đem ra cả ngày, lo cho người ta nhiều hay lo cho mình nhiều? Làm chuyện đem vô đem ra thôi chứ có gì đâu. Nói lo cho thiên hạ chứ, rồi cũng lẩn quẩn có bấy nhiêu chuyện. Lo đem vô đem ra, đem vô đem ra vậy. Cứ cả ngày làm bấy nhiêu việc đó, mà đó gọi đó là cuộc sống nó như vậy. Như vậy thì cái đó là cái thật hay không? Rồi tôi nói cái tồi tệ hơn nữa là khi tắt thở rồi, nếu nói thân này là mình thì tắt thở đừng có để vô áo quan, để ở ngoài chừng 5-7 hôm. Rồi giả dụ lúc đó cái gì của mình đó đứng ở ngoài nhìn thấy cái thân đương hôi thối đó, rồi nếu ai chỉ đó, cái thân nó của chú đó, chú vô đó chú ở nó đi, thì mình có chịu không? Mình có chấp nhận không? Hay là mình bịt mũi mình chạy chỗ khác? Như vậy thì lúc nó còn tạm ổn, mượn trả đều đặn, bốn đại nó điều hòa, thì thấy còn có mình, còn có được hình dáng đi đứng nói năng dễ coi một chút. Chứ khi mà nó tắt thở rồi, trả rồi không mượn lại rồi, một thời gian thì nó lầy, nó thúi, nó ghê gớm. Cái mình nó vậy sao? Quý vị chấp nhận cái đó là mình không? Khi mà thành thay thúi nó phải cái mình đó không? Mà có ai khỏi thành cái đó không? Như vậy thì khi sống là tạm bợ, rồi khi chết là một cái vật đồ bỏ không ra gì. Cái đó là mình sao? Quý vị chịu cái đó là mình chưa? Vậy mà trăm người như một, cái đó là mình, là tôi. Nó là một cái mê lầm đáng thương đó. Bởi vậy cho nên khi mà chấp cái thân này là mình là thiệt rồi, thì cái quả nó sẽ đến. Đến như thế nào? Thân này là thiệt thì những cái nhu cầu, những cái đòi hỏi của nó là quan trọng. Cho nên mắt thì theo sắc đẹp, mũi thì theo mùi thơm, lưỡi thì theo vị ngon, tai thì theo tiếng hay, v.v. đuổi theo các cái dục lạc thế gian. Người đuổi theo dục lạc thế gian cho nên muốn tất cả để cho mình hưởng. Mà để cho mình hưởng rồi sao? Mình được thì người khác phải mất. Bởi vậy cho nên rồi tranh giành hơn thua bởi ba cái đồ mượn tào lao đó, thấy không? Giành nhau ba cái đồ mượn tào lao đó thôi chứ có gì đâu. Rồi mượn rồi trả, dù cho một bữa tiệc linh đình, rồi tới chừng trả nó sẽ làm sao? Thì cũng là một cái chỗ hôi hám, không có nghĩa gì hết. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, ngon lành lắm thì có nửa tiếng, 1 tiếng trong buổi tiệc thôi. Rồi sao ra có giá trị gì? Mà như vậy dành nhau từng món ăn, dành nhau từng chỗ ở, dành đủ thứ dành, rồi tranh nhau, dành nhau, hại nhau, làm đau khổ cho nhau, vì cái mượn, cái vai đó, chứ không có thiệt. Mà cả nhân loại đang khổ đau vì những cái đó. Nếu mà tất cả chúng ta thấy rõ nó như vậy thì không có gì phải là quan trọng. Đó, chính cái người tu mà gọi là chai lạc đạm bạc đó cũng là cái ý nghĩa thấy nó không có quan trọng. Mượn cái gì cũng có thể được hết, không có gì phải là quan trọng nó mà đòi hỏi, mà phải tốn hao, phải cực khổ, rồi phải giành giật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thấy thân không thật thì mọi cái cố chấp để mà đuổi theo, đòi hỏi vân vân, theo đó mà nó hết, thì cái cuộc sống của con người sẽ chia sẻ, giúp đỡ nhau cách dễ dàng. Tạm sống thì tạm giúp với nhau, có gì là quan trọng. Đó, đó là cái bước đầu của người tu Phật hay là nói tu thiền. Cho nên các thiền sư đời lý, các ngài đã dùng bao nhiêu bài kệ cảnh tỉnh chúng ta. Như tôi dẫn bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh, câu đầu ngài nói sao: thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Nghĩa là phải thấy như vậy đó. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân mình giống như là cái chớp hay cái bóng, có đó rồi mất đó, có gì đâu mà quan trọng, phải không? Đã thấy như vậy trước rồi, rồi mới đi tìm cái thật được. Còn mình bây giờ thấy thân là thiệt, bây giờ tôi có giảng khô cổ chỉ cái thiệt quý vị có bao giờ thấy đâu, mắt lo nhớ cái này thiệt rồi thì làm sao thấy được cái kia. Cho nên cái bước đầu là phải nhận ra được cái thân này là không thiệt, tạm bợ đó là cái lẽ thực. Còn như thiền sư Viên Chiếu thì ngài nói thân sao: thân như tường bích dĩ đồi thì. Đó, cái thân này giống như là cái tấm vách, cái cột mà nó đã hư mục vậy thôi, chứ có gì đâu. Đó, cái nhìn của thiền sư như vậy, dạy mình như vậy. Đó là cái nhìn thân. Còn một thiền sư Bổn Tịnh thì ngài lại nói: huyễn thân bổn tự không tịch sanh. Cái thân huyễn này từ cái chỗ rỗng lặng mà phát ra, chứ nó không có thiệt. Thì như vậy quý vị thấy các thiền sư chỉ cho chúng ta biết cái thân nó là cái không thiệt, chúng ta đừng cố chấp. Mà không cố chấp đó là chúng ta đã bước chân vào đạo thực sự. Còn nếu còn cố chấp thân thiệt thì không bao giờ bước chân vào đạo được. Rồi kế hết chấp thân thì chứ chấp gì nữa, tới chấp tâm. Tâm là thật, bởi chấp tâm là thật, cho nên rồi cái gì chúng ta nghĩ, cái gì chúng ta tưởng cũng đều cho nó là thật, là đúng. Có khi nào quý vị nghĩ, suy nghĩ cái việc đó phải thế này thế này, suy nghĩ rồi nói với mọi người: tôi nghĩ như vậy không biết có đúng hay không. Ít dám nói vậy, tôi nghĩ vậy đúng rồi đó. Mà nếu tôi nghĩ đúng mà quý vị cãi tôi thì sao? Đó, thì đó là tranh đấu. Cho nên sống ở trong chúng 50-60 người mà ít có thân với nhau, mến với nhau thật sự được là tại cái gì? Tại cái gì quý vị trả lời gọn cho tôi nghe coi. Tại không đồng ý nhau, phải không? Không đồng ý nhau, không đồng ý nhau cho nên không có thân được. Mà không đồng ý là người này nghĩ thế này, người khác nghĩ khác, mỗi người có mỗi cái nghĩ khác nhau, không có ai dung hòa được với ai, thì đó là không đồng ý. Mà không đồng ý thì làm sao mà thân? Như vậy cho nên ở thế gian vì không đồng ý nhau cho nên gia đình vợ chồng có thể ly dị, phải không đồng ý với nhau cho nên cha con có khi phải từ nhau, thì không đồng ý với nhau, cho nên thế gian mới có những cái tranh giành, ý tưởng này ý tưởng nọ, làm cho khổ nhỏ thì ở trong gia đình, khổ lớn là ra ngoài xã hội, khổ lớn nữa thì cả thế giới, cũng vì không đồng ý nhau mà gây bao nhiêu cái khổ đau. Như vậy thì hai cái trước là chấp thân làm cho người ta đau khổ vì dành những cái phần nhu cầu gì để cung cấp cho cái thân thiệt. Bây giờ tâm cũng vậy, chấp cho cái ý nghĩ của mình là thật, là chân lý, cho nên rồi có những cái chống đối thù hằn nhau vì không đồng ý. Nhưng bây giờ xét kỹ, tâm thiệt hay không? Tâm nếu nó là thiệt á, thì tôi thường nói chúng ta ai cũng tự thầm nghĩ rằng mình từ ngày cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một chứ không phải là nhiều, phải không? Từ cha mẹ sanh cho tới lúc nhắm mắt mình là mình chứ không có nhiều thứ. Mà cái tâm nghĩ của mình nó là sao? Là mấy trăm thứ. Thì nó đã là mấy trăm thứ thì nó là tạp nhạp. Mà lấy cái tạp nhạp đó là mình sao? Nếu mình thì phải là một cái từ thủy chí chung. Mà bây giờ nó cả trăm thứ thì cái gì là mình? Như vậy thì giả sử nghĩ tới hiền lành, ở đó mình người tu nghĩ hiền lành, rồi khi nào đó có ai nói trái ý, cái nổi giận mình nghĩ những cái chuyện xấu ác, thì lúc đó là sao? Còn mình nữa không? Nếu cái xấu ác là mình nữa thì mình không phải thầy tu rồi, phải không? Mà cái xấu ác hồi nãy đó, nó xảy ra đó, có thể đổ thừa của ai được không? Như vậy thì cái nghĩ tốt, cái nghĩ xấu hay dở vân vân, tất cả cái đó là cái tạp nhạp, không phải thật, mà cứ tưởng đó là mình, rồi bám vào đó chấp là tâm mình. Đó, đó là tôi nói trường hợp tạp nhạp. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là cái trường hợp cái nghĩ đó mình biết tu rồi, có những phút giây nó lặng. Những phút giây nó lặng, nếu cái nghĩ là mình á, thì có nghĩ là có mình, lặng là mất mình, không có mình. Nhưng mà lúc lặng mình cũng hằng biết, thì làm sao nói cái nghĩ là mình được? Đó là cái không thể chấp nhận nó. Nó không phải là thiệt mà mình cứ tưởng nó là thiệt. Như vậy thì cái nghĩ nó là tạp nhạp, cái nghĩ nó là không thật, khi có khi không, mà mình chấp đó là tâm mình, đó là cái mê lầm đáng thương. Cho nên ở đây bước vào tu thiền, tôi dùng cái từ ngữ để cho quý vị có một cái xác nhận cụ thể, tất cả cái nghĩ tưởng đó đều gọi là vọng tưởng. Vọng là dối, tưởng là tưởng tượng, tức là những cái nghĩ tưởng dối chứ không có thiệt, phải xác nhận trước. Tuy nói nghĩ tưởng dối mà lâu lâu cũng cãi nhau như thường, phải không? Nếu nó dối thì cãi làm chi? Mình nghĩ thế này kia nghĩ thế kia cũng là được, cũng là cái dối nhau thôi, phải không? Có gì đâu mà cãi. Mà cãi thì tức là cái nghĩ mình thiệt, thầm cho là cái nghĩ mình là thiệt mới cãi. Đó, đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho tường tận. Như vậy thì cái tâm mà chúng ta chấp là tâm mình á, chẳng qua là chấp cái tướng sinh diệt hư dối làm tâm. Bởi vậy cho nên trên thì chấp thân, dưới thì chấp tâm, hai cái đó nó làm cho con người mê muội đời này kiếp nọ khổ đau. Nghĩa là từ hai cái chấp đó mà đau khổ không bao giờ giải tỏa nổi. Bây giờ nếu ai phá được hai cái chấp đó thì sao? Thì tự nó là thánh rồi, chứ nó không còn phàm nữa. Rồi cộng thêm cái chấp phụ. Phụ là cái chấp hai bên. Bởi vậy bây giờ nói tới cái chấp thật, tâm là thật, thì tôi dẫn các thiền sư đại lý đã từng dùng những cái câu cho quý vị thấy. Muốn đạt đạo thì Ngài Ngộ Ấn này có nói câu: hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Cái tâm mà rỗng lặng rồi thì ngộ đạo không có gì khó hết. Cái tâm rỗng lặng tức là cái tâm hư dối đó, vọng tưởng đó, nó lặng rồi thì sẽ đắc đạo, không có gì khó. Còn hoặc Ngài Tịnh Không Ngài nói: trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân. Nghe coi bộ kỳ cục phải không? Người trí thì không có ngộ đạo, mà người ngộ đạo là người ngu. Tại sao vậy? Vì người trí trên thế gian là lanh lợi, khôn ngoan. Mà lanh lợi khôn ngoan tức là gì? Là chạy theo cái vọng tưởng nó bén nhạy. Vọng tưởng bén nhạy đó thì người ta gọi là trí. Nhưng mà chính những người đó là những người không ngộ đạo, không thấy được cái lẽ thật. Mà người thấy được lẽ thật là phải bớt cái lanh lẹ đó, bớt những cái nhạy bén đó, mà nó phải lặng lẽ lại. Mà người ít có lăng xăng, ít có suy tính, ít có nhạy bén thì người đó gọi là người gì? Ngu. Người ngu mới ngộ đạo. Mà cụ thể nhất thì quý vị thấy ở chỗ Ngũ Tổ, nếu nói ngu nói trí do cái học cái lanh lẹ thì ai là trí, ai là ngu? Ngài Thần Tú là trí, phải không? Là thầy giải kinh điển cho 500 tăng. Còn nếu nói là ngu thì Ngài Huệ Năng là ông Tiều không học, dốt mà đi để công quả giá gạo, thì đó là ngu. Mà hai người đó ai ngộ đạo? Mà Ngài Huệ Năng ngộ đạo. Thì quý vị mới thấy cái khôn ngoan xảo trá ở bên ngoài không phải là cái cớ ngộ đạo. Mà ngộ đạo là phải lặng, phải trầm tĩnh, phải yên định rồi mới ngộ đạo được. Như vậy thì để nói lên cái tâm của cái người mà không có chạy, không có theo những cái sự vật ở bên ngoài và cố chấp nó, thì người đó mới là cái người ngộ đạo. Còn hoặc như Ngài Thiền Sư Bảo Giám, Ngài có nói: nhược nhân yếu thức tu phân biệt, lãnh thượng phù sơ tỏa mộ yên. Nếu mà người nào muốn biết được cái chân thật mà cứ phân biệt, cần phân biệt, thì chẳng khác nào như là những cái mây mù nó phủ ở trên cái ngọn núi vậy, chứ không có bao giờ thấy được cái lẽ thật. Tới một vị nữa, Ngài Sùng Phạm, Ngài đã nói: tâm không cập đệ quy. Người tu nào mà mọi cái tâm lăng xăng đó nó rỗng lặng thì người đó là người thi đậu. Bây giờ quý vị muốn thi đậu phải sao? Thành ra hai cái thi đậu: cái thi đậu ở trường, cái thi đậu ở trong nhà thiền. Thi đậu ở trường thì phải học cho giỏi, nhớ cho nhiều, phải không? Còn cái thi đậu ở nhà thiền là phải tâm rỗng lặng. Tâm rỗng thì ngay ngu như ngay đó, là rỗng, nó không có lăng xăng. Như vậy thì mới thấy các ngài luôn luôn đánh thức chúng ta đừng có đuổi theo, đừng có chấp chặt vào cái tâm lăng xăng đó, thì đó là chúng ta đến được với đạo. Còn nói về chấp hai bên thì thường thường ở thế gian mà có tranh hơn tranh thua, cãi phải cãi quấy, đó là gốc chấp hai bên, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta ai cũng đừng dính hai bên đó, thì thử cãi cãi cái gì? Nói người này phải, người kia quấy thì mới có cãi. Còn không thấy hai bên, không thấy phải quấy, không thấy hơn thua, còn gì cãi? Bây giờ chỉ cần nói rất là đơn giản thôi. Nếu không thấy hai bên thì quý vị có đi cờ bạc không? thì cờ bạc để ăn thua, phải không? Quý vị không thấy ở bên thì quý vị có thể đi coi đá bóng này kia không? Vì đâu có nghĩ hơn thua mà coi. Như vậy thì tất cả cái mà chúng ta bây giờ nó lôi cuốn, nó hấp dẫn chúng ta là cái hai bên thôi, phải không? Hơn thua, đẹp xấu, phải quấy, tất cả cái đó là cái nó lôi cuốn, nó thu hút. Mà nếu chúng ta không kẹt hai bên á, thì còn cái gì lôi cuốn, còn cái gì thu hút nữa? Bây giờ giả sử quý vị không kẹt hai bên á, thì quý vị tu có dễ hay khó? Bây giờ giả sử có ai đó sao mà nhìn thấy khó coi, dáng dốc khó coi quá, cái người ta chê cô đó xấu quá. Mà nếu mình không thấy hai bên thì mình có phiền não không? Còn mình còn thấy hai bên thì xấu tức là khác với cái tốt. Như vậy thì người ta chê mình rồi đó, đó rồi cái sanh phiền não. Như vậy thì tất cả cái phiền não nó dấy lên đều là do cái hai bên. Như vậy thì tất cả chúng ta đừng kẹt hai bên thì dừng được cái tâm chạy, có phải không? Ai mà không kẹt hai bên thì không còn có cái chạy. Mà không còn cái chạy đó là cái tu. Bởi vậy nên thiền sư Khánh Hỷ ngày nói: lao sanh hư vấn sắc kim không, nghĩa là đừng có nhọc nhằn cả đời chạy theo tìm sắc và không. Hai cái đối đãi đó là không thiệt, đừng có đuổi theo nữa. Hoặc là thiền sư Thông Viện người nói: sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông. Sắc và không là cái hai bên, những cái hai bên đó không có cố chấp nữa thì đó mới hợp với cái chân tông, tức là thiền. Còn thiền sư Khánh Hỷ người nói: đại diện hiện tiền quyền tại thủ, thùy tri phàm thánh giữ tay đông. Cái người mà được cái đại dụng trước mắt rồi thì những người đó không còn dính phàm thánh tay đông, tức là không còn hai bên. Như vậy thì tất cả các hai bên mà nếu chúng ta thấy được lẽ thật thì không còn mắc kẹt. Hay ngược lại, chúng ta không còn mắc kẹt hai bên là chúng ta mới thấy được lẽ thật. Đó là cái ý của các thiền sư ngài dạy. Còn đến chẳng những không hai bên mà cũng không có tìm cầu Phật hay là đạo ở bên ngoài. Đa số chúng ta học đạo, cầu đạo đều nhắm vào bên ngoài. Bên ngoài để học đạo, bên ngoài để cầu đạo. Nhưng mà học đạo, cầu đạo một cách chạy ra bên ngoài đó đều là sai lầm. Cho nên bà Ni Sư Diệu Nhân mới nói trong bài kệ: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền. Người mê đó thì cầu Phật, người lầm đó thì cầu thiền. Như vậy thì ai mà cầu Phật thì đó là mê, ai mà cầu thiền đó là lầm. Tại sao vậy? Vì cầu Phật, cái gì mình mong cầu thì cái đó có sẵn ở mình hay là ở ngoài? Bởi ở ngoài cho nên mình muốn mong cầu cho được, chứ nếu ở sẵn mình thì đâu có mong cầu. Vì vậy mà mong cầu được làm Phật thì đó là Phật ở bên ngoài. Mong cầu được thiền, đắc thiền, đó là cái thiền ở bên ngoài. Chứ còn Phật là cái giác của mình, thiền là cái tâm thanh tịnh của mình, thì đã là mình thì cầu cái gì? Mà cầu á, tức là mê, cầu tức là lầm. Thì như vậy tu mà còn mong cầu bên ngoài, đó là tu trong cái mê lầm, chứ không phải là tu trong cái tỉnh, cái giác. Nà, như vậy thì tìm ở ngoài là mê lầm. Cũng như ngài thiền sư Nguyện Học ngài nói: đạo vốn vô, đạo vô ảnh tượng, xúc mục phi diêu, tự phản thôi cầu, mạc cầu tha đắc. Tức là đạo nó không có cái hình tướng, nghĩa là trước mắt chứ không có xa. Mình phải xoay lại mà tìm chớ có tìm ra bên ngoài nơi khác. Như vậy thì tất cả đều phải xoay lại mình, chứ không nên chạy ra ngoài. Còn như cái bài kệ mà tôi thích nhất là của Ngài Quảng Nghiêm đó, câu mà Nam Nhi tự hữu xung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Con đường của Phật đi mình còn không theo, tức là kinh điển của Phật là lời vàng, lời vàng, lời ngọc mà chúng ta còn không có lệ thuộc, huống nữa là cái gì khác ở bên ngoài. Nếu là tu là phải quay lại mình, ngộ được mình, chứ không phải bên ngoài. Thì như vậy tất cả những cái vị đều nhấm phá bốn cái chấp của chúng ta, là chấp thân thật, chấp tâm thật, chấp hai bên, chấp ở ngoài, cầu Phật bên ngoài, đều là cái mà các ngài phá. Như phá rồi các ngài sẽ chỉ thẳng. Chỉ thẳng cái gì? Thì đó, như thiền sư Khuôn Việt ngài nói bài kệ Mộc Trung Nguyên Hữu Quả đó, nó là trong gỗ, trong cây nó sẵn có lửa. Thì như vậy để thấy rằng cái tính giác nó không phải ngoài con người này, mà ngay con người này đã có tính giác rồi, không có tìm kiếm ở đâu nữa. Đó là ngài chỉ thẳng. Còn hoặc giả như thiền sư Ngộ Ấn đã nói: Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. À, cái thân chúng ta là cái thân vô thường, chẳng khác nào như cái hòn núi đang cháy, mà ngay trong cái thân vô thường có cái chân thật bất sinh bất diệt, đó là cái hòn ngọc. À, như vậy thì trên núi cháy có cái hòn ngọc, à, rồi trong cái lò lửa có hoa sen. Như vậy để thấy là ngay trong cái thân sinh diệt vô thường này có cái thể chân thật, đừng có tìm kiếm ở đâu mà phải quay lại nhìn thẳng ở mình. Rồi như cái ngài Đại Xá ngài nói: chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già lung. À, tức là cái chân tánh của mình nó là sáng suốt, không có gì trở ngại hết. Người ta nói là sanh tử, nói là niết bàn, thì mặc tình những cái đó nó che đậy, chứ sự thực cái chân tánh nó không có gì là niết bàn, là sanh tử hết. Có tên niết bàn, có tên sanh tử, đó là cái che đậy chân tánh đó. Rồi như ngài Thường Chiếu ngài nói, hồi nãy tôi nói: tại thế vi nhân tâm, tâm vi Như Lai tạng, chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài khoáng. Như vậy thì nghĩa là nói rằng cái thân này nó là từ cái tâm thể mà ra, cho nên cái tâm thể đó ở trong cái thân này thì gọi đó là ở thế gian. Mà cái thế gian này nó đã mang sẵn cái tâm Như Lai tạng rồi, chứ không phải cái Như Lai tạng ở riêng. Mà cái Như Lai tạng đó thì nó chiếu diệu khắp hết cả mười phương. Nếu mà tìm kiếm đó thì không bao giờ thấy được, không bao giờ nhận ra được. Thì như vậy toàn thể những bài kệ của các thiền sư đời lý chúng ta có thể tóm yếu lại không ngoài năm điểm then chốt, là phá bốn cái chấp của người tu là của thế gian, và chỉ thẳng cái chân thật cho chính mình. Bốn cái chấp: một là chấp thân thật, hai là chấp tâm thật, ba là chấp hai bên, bốn là chấp ở bên ngoài. À, bốn cái đó mình phá được rồi thì chỉ thẳng cái thật có sẵn ở trong mình, chứ không đâu xa hết. Thì như vậy đó là cái tinh thần của các thiền sư đời lý, mà cũng là cái tinh thần của Phật giáo. Phật thành Phật là cũng đạt được cái chỗ đó, và chỉ cho mọi người cái chân thật đó, chứ không gì khác. Nhưng mà muốn được cái chân thật đó thì phải bao phen tu hành quán chiếu, biết cái hư giả tạm bợ để không lầm thì mới tới cái thật. Như vậy đó là phần kết thúc cái bài giảng hay là cái các buổi giảng về thi tụng đời lý. Bây giờ kỳ tới sẽ học quyển Thiền Tâm Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên đời Lê. Thiền Sư Chân Nguyên đời Lê thì tới sau là, tức là từ đây về sau là bắt đầu qua đời Lê, hết đời Lý đời Trần rồi. Ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đồng.